This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Trời ơi.
Hành Dương xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội. Và trong khung giờ này, cô Angie Hồ Quang sẽ trả lời cho quý vị một cách thỏa đáng ha. Hành Dung xin nhắc lại 214-341-5943. Và từ phòng viên âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn 1160. Chào cô Hạnh Dung.
Dạ, Hạnh Dung chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, khỏe mà nóng quá.
Khỏe mà nóng quá, trời ơi, nghe tiếng của chị rõ ràng quá chừng luôn á nha. Ơn chung là active luôn vậy đó. Và thưa quý vị, là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài để quý vị gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, hình như có ai hỏi chị đó phải, ai đang nói chuyện với chị thì phải.
Không có.
Vậy thì bây giờ Hành Dung mời gọi quý thính giả mà bây giờ chưa có. Vậy thì bây giờ chị có gì chia sẻ, chị chia sẻ đi.
Dạ bây giờ không có chia sẻ gì hết trơn. Chuỗi á, chắc trời nắng quá, người ta đi vô ta đóng cửa trong bà rồi.
Người ta đóng cửa rồi hả chị? Dạ vâng. Thì thôi bây giờ là 214-341-5943, 214-341-5943. Hành Dung mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
À. Ok, tôi tên Sơn Phan á. Chào cô Hành Dung với chị Hồ Quang. Tôi năm nay tôi là 67 tuổi rồi mà tôi apply hôm tháng 5 là birthday của tôi đó, là 67 tuổi mà tới nay là 7 tuần rồi, sao cái tiền hưu nó chưa về chị? Bao lâu nó mới có chị?
Ông nộp đơn trực tuyến hay là ông nộp đơn qua phỏng vấn điện thoại?
Online, người ta hết tôi đi đu online
mà có cái giấy cái receipt chứng nhận là ông có nộp đơn không?
Nộp đơn nó trả về chưa, có giấy, cái giấy đó mà cái bít bo của mình nó trả về trong vòng chưa được 10 ngày nữa.
Ok,
cái bít bo mới
vậy là nộp từ hồi tháng mấy?
Bắt đầu tháng 5.
Mà bữa nay là giữa tháng 6 rồi.
7 tuần rồi, mà coi như tuần này tuần thứ 7.
Rồi, bây giờ vậy nha, mình chờ thêm vài bữa nữa tới cuối tháng đi. Hen.
Yeah,
tới cuối tháng xong mà không thấy đó. Có giấy viết ra không, tôi đọc cho cái số điện thoại để kêu nè. Sẵn sàng chưa?
Rồi, đọc cho chị.
Đọc ha. Số điện thoại là 1800 772
772
1213
1213. Rồi, cảm ơn chị. Nhưng mà tôi hỏi chị, bây giờ người ta thì tôi có mở online lên, người ta giúp tôi mở online coi đó, thì coi như nó nói là đã được hồ sơ hoàn tất và cũng như đang làm gì đó. Ý mà tôi nhờ người ta mở online lên là mình hồ sơ là không có bị trở ngại gì
đó. Vậy thôi chờ đi, chờ nói gì.
Ok,
tụi mình nó dài. Okay. thật cà quá trà đi mà nhân viên đã học xong cái mà dạ
Dạ. Ok, cảm ơn chị Hồ Quang với cô Anh Dung. Nhưng mà cho tôi hỏi một điều, năm nay á, cái tháng 6 này á, là birthday của vợ tôi á, là bà đúng 66 tuổi. Bà có cần phải thêm 8 tháng nữa để ăn theo tôi không? Hay là bà bây giờ tôi làm đơn cho bà lấy luôn, không có mất tiền bao nhiêu tiền.
Sao bây giờ vậy?
Dạ, ok.
Tới giờ bà có đi làm không?
Nó hồi nào giờ vợ tôi thì tôi xưa bà có đi làm những chuyện ấy, tôi đóng thuế cho bà 15 năm rồi tôi không đóng nữa.
Ok. Ông sinh năm mấy à?
Tôi sinh năm 7, bà sinh năm 8.
Ông sinh năm 7. Năm 7
mà. 21 tháng 5, còn bà tháng 6 58.
Bây giờ muốn bà ăn gì không?
Tôi kéo dài cho bà đủ 8 tháng đi thì là ta gần Tết năm nay tôi
sai bà. Bà sao? Bà sinh năm 9 nha.
Bà sinh 58.
Bà sinh 58 thì đợi tới 66 tuổi
8 tháng.
8
tháng. Ờ, gần Tết á, năm nay gần Tết á.
Ok. Nhưng mà cái tiền, cái lương hưu của ông có khá không?
Ồ, lương tôi được 2,200 gì đó.
Ok, rồi cái tiền lương của bà mà dự ước tính là khoảng bao nhiêu?
Bà không có cách nào đó. Từ sau 10 năm nay là không có con cái lớn đi học hết rồi, thì bà không có làm việc kiểu giờ bà ở nhà tôi nuôi.
Bắt quả chừng ông thôi gì phải không?
Ừ, mình tôi lần nào giờ anh cầm cái mình tôi rồi.
Ok, vậy thì đợi tới 66 tuổi 10 tháng đi để bà lãnh được một nửa cái 50% của ông.
Ok, 10 tháng ha chị, về tháng tới tháng 4 lần.
Ừ, ráng đi nha, còn chút xíu nữa ráng đi cho nó được nửa cái khá một chút.
Ok, cảm ơn chị.
Ok, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô NG Hồ Quang. Số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia 214-341-5943, 214-341-5943.
À, trong lúc chờ đợi quý vị. Hello.
Dạ, để Hạnh Dung, để Hạnh Dung đón một vị thính giả nữa đi rồi chị chia sẻ.
Hạnh Dung nó lớn lớn ở đây, tôi nghe rất nhỏ.
Ồ, để em kéo cái này lên. Rồi, nghe được chưa chị?
Đã tốt rồi.
Dạ vâng, trước khi anh chị muốn chia sẻ điều gì đó thì để Hạnh Dung tiếp một vị thính giả đã như chị nhé. Hello.
Dạ, xin chào chị.
Hạnh Dung,
dạ,
cho biết
chào
tên
cô à. Em đi Hồ Quang. Dạ,
dạ xin
em
chào.
Tên Ken, em ở Gia Lình đó.
À, tên gì?
Dạ, dạ em tên Ken.
Ken, chào, xin mời.
Dạ. Ok chị, tại mới vừa rồi em nghe đó là có cái chú đó gọi vô mà nói là cái vấn đề mà về cái retire á, của mình đó.
Uh-huh.
Mà em có nghe cô Annie nói là cái tiền retire của chú á, là bà xã của chú cũng được ăn theo luôn hả cô?
Đúng rồi em.
Dạ, thì ăn theo là ăn theo như thế nào? Cái đó con không có biết, con nghe người ta nói nhưng mà con cũng không biết thật hơn sao. Cô có thể giải thích cho con biết được không ạ?
Năm nay con đi nhiêu tuổi rồi?
Con thì con còn trẻ, nhưng mà tại vì con nghe những người đi trước người ta nói như vậy á, mà con thì con không biết là đúng hay không. Thành ra nhiều khi mình không có biết á, thành ra con muốn biết thêm á mà.
Ok, vợ con có đi làm không?
Hồi xưa thì vợ con có đi làm, nhưng mà sau này suy bệnh đó, thành ra là suy không có đi làm đó.
Ok, cho chị như thế này nha. Bây giờ nói trường hợp của Khen đi ha. Bây giờ bạn đi làm, bạn làm cho tới tuổi hưu của bạn sẽ là 67 tuổi, vợ bạn sẽ là 70 tuổi, vợ của em lớn nhỏ hơn em mấy tuổi?
Dạ, vợ em thì còn, vợ con thì còn nhỏ lắm cô, tại vì con, cái này là một cái thông tin mà giống như con muốn hỏi để con biết thêm về luật.
Không,
á.
Thì cô tại... nói cụ thể như vậy để cô giải thích cho Khang dễ hơn.
Dạ.
Bây giờ cô lấy ví dụ.
Thì bây giờ cô cứ tính thử ra như nếu mà trường hợp mà khi mà mình retire đi, thì cái tính cái tuổi của người chồng được hưởng cái retire rồi. Thử đó là tuổi như thế nào thì họ sẽ được hưởng chung với cái người chồng đó cô.
Ok, điều thứ nhất. Tuổi của Khang bây giờ là muốn retire á, là phải 67 tuổi.
Dạ. Okay. Yeah.
Cái lúc mà em retire ở cái tuổi 67 đó, thì tùy thuộc vào cái tuổi của bà vợ lúc bấy giờ. Nếu mà bà vợ của con mà nhỏ hơn con nhiều, ví dụ như nhỏ hơn 5 tuổi đi, ha, cô lấy ví dụ nhỏ hơn 5 tuổi, thì bạn được 67, thì vợ bạn được 62.
Dạ.
Yeah. Nhỏ hơn 5 tuổi mà. Thì bạn lãnh, cô lấy ví dụ giống như chú vừa rồi đó, thì chú lãnh được 2 ngàn. thì khi mà vợ của bà 62 tuổi được ăn theo, bắt đầu 62 tuổi mới bắt đầu được ăn theo nhá, thì ăn theo thì sẽ 30% trên cái hồ sơ của người chồng có làm việc.
Dạ dạ, vậy cô cho con hỏi một tí xíu chỗ này nha. À, con nói ví dụ nha, một cái symbol thôi, ví dụ giống như khi mà người chồng nhận được một tháng khoảng 3.000 đô, thì ví dụ như người vợ đến cái tuổi được nhận 30% là nó sẽ tính trên 3.000 đô đó, hay là sao cô?
Thì thí dụ như lãnh được 3.000 đô thì người vợ lãnh được 30% của cái 3.000 đô.
Dạ, là nhưng mà người chồng vẫn lãnh đủ 3.000 đô nhưng mà người vợ lại được thêm được 30% phải không?
Đúng rồi, còn nếu mà bà vợ giống như cái trường hợp của cái chú thì rồi đó, chú trước khi phải vô đó, thì nếu mà vợ chú cũng đến khi vợ chú đủ tuổi hưu toàn phần thì vợ chú sẽ được hưởng 50% trên cái tiền hưu của chú đó.
Dạ.
Nhưng mà cô lấy ví dụ nha, cái người mà muốn ăn theo tiền của chồng hay của vợ thì cái tuổi tối thiểu phải là 62 tuổi.
Dạ.
62 tuổi.
Vậy là tức là như thế này. Bây giờ con, tại vì con có nghe một người bạn họ nói như thế, thành ra con cũng không biết là thật hư thì sao, thành ra hôm nay con mới hỏi cô á, để con biết chính xác thôi. À, tức là bây giờ ví dụ như bây giờ trường hợp á, là người vợ đó hồi xưa họ có đi làm hãng xưởng, họ có khai thuế cho cá nhân của họ rồi. Rồi về sau này họ không đi làm nữa, thì về tới khi đó đó, ngoài cái việc ăn theo người chồng á, thì họ cũng được lãnh luôn cái phần riêng đó luôn hay sao cô?
Bây giờ đó ha, cái người vợ đi làm được 10 năm có nghĩa là người đã đủ tiêu chuẩn để lãnh tiền hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ, đúng rồi.
Rồi cái mà về hưu đó, quyết định về hưu thì ưu tiên phải lãnh trên cái hồ sơ làm việc đó.
Ồ.
Em lãnh được.
Vậy là có nghĩa rằng á, là coi như trường hợp người vợ, nếu hoặc người chồng không có đi làm á, thì mới được ăn theo người vợ người chồng, còn nếu như có đi làm mà đủ cái tiêu chuẩn để mà hưởng cái tiền hưu á, thì sẽ không được ăn theo người chồng, không cô?
Không, khoan, từ từ ưu tiên là mình cái tiền trên cái hồ sơ làm việc của cá nhân mình trước đã, trong hồ sơ hưu trên cái công việc làm chính của mình mà nó ít hơn cái số tiền của ông chồng. Cô lấy thí dụ mà em được 3.000, bà vợ 62 đã lãnh được 1.000, thì khi mà bà đó có, bà vợ có đi làm mà lãnh được 800 thì bà sẽ ưu tiên nhận cái 800 trước, nhưng mà cái 800 đó nó lại ít hơn cái 1.000 của em, thành ra chính phủ sẽ phát thêm 200 để cho đủ.
Vậy là nó kết hợp hai, nó sẽ, nếu mà cái mức nó không đủ á thì nó sẽ kết hợp hai bên làm sao cho nó đủ cái con số đó thôi.
Đúng rồi. Còn nếu mà bà lãnh nó cao hơn cái số của em thì bà không ai nấy giữ.
Dạ rồi ví dụ giả sử như bây giờ trong trường hợp mà người chồng họ retire non đi, tức là về 62 tuổi đó cô, thì như vậy thì người vợ có được ăn theo không cô?
Ông chồng lãnh đi, nếu bà vợ cũng 62 tuổi sẽ được ăn theo.
À, tức là người chồng mà retire non thì về hôm 62 thì người vợ mà đủ cái tuổi đó cũng được ăn theo luôn.
Đúng rồi.
Nhưng mà nó sẽ tính theo cái mức là retire non của người chồng và cộng 30% là tính 30% là từ cái phần của người vợ được hưởng vào cái tiền retire non đó.
Bây giờ
con nói như vậy đúng không con?
Cô nói rõ thì giống người chồng á, ước tính là tuổi hưu toàn phần sẽ lãnh được 3.000. Thì nếu người vợ về hưu ở cái tuổi 62 được quyền ăn 30% của chồng. Cái thí dụ thứ hai là người chồng về hưu sớm hơn, hai vợ chồng cùng tuổi, người chồng về hưu 62 thì người chồng không có được hưởng 1% cái tiền hưu của mình, mà chỉ là được có 70% thôi. Cái đó là
dạ đúng rồi.
Ok. Tuy nhiên nếu vợ cũ sẵn với 30%, không phải được 30% trên cái số 70 mà được hưởng 30% trên cái số 3.000. rõ hơn chút không?
Dạ con hiểu rồi con. À, okay. Lâu nay con đâu có biết đâu, con cứ tưởng đâu là ở Mỹ này á, thì hồn của ai nấy giữ. Dù có là kết hôn với nhau đi chăng nữa thì hồn của ai nấy giữ, cho con đâu có biết cái vụ mà được chồng với vợ được ăn theo nhau đâu.
Bây giờ
cho nên con nghe người ta nói, con cũng bán tính bán nghe, con không biết. Cho nên hôm nay sẵn dịp tới rồi con thấy chú đó hỏi vậy thì con gọi vô con hỏi cô để con biết thêm về cái luật ở đây á, như thế nào đó.
Ok.
Dạ con hết phút mắt rồi. Con cảm ơn cô Andy nhiều.
Okay.
Dạ.
Ok.
Dạ con cảm ơn cô Andy nhiều. Cảm ơn chị Hạnh Dung luôn nha. Dạ chúc cô với chị buổi chiều vui vẻ nha.
Thank you.
Dạ. Xin cảm ơn vị thính giả là cậu Ken ha. Rồi xin chào. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời chị muốn chia sẻ, hồi nãy chị muốn nói gì với thánh giả vậy?
Dạ, thì gần đây đó, chúng tôi được nhận rất nhiều câu hỏi của đồng hương liên quan đến việc mà Sở An sinh Xã hội sẽ cấp cho những người lãnh SSI 600 đồng một tháng. Xin thưa, đó là tin thất thiệt. Không có cái chuyện mà tự nhiên trên trời rớt xuống mà ông An sinh Xã hội ông phát thêm tiền cho mình. Một năm chỉ có một lần chính phủ tăng tiền của người SSI vào dịp cuối năm là tiền phụ cấp đắt đỏ, có nghĩa là vì cái mức lạm phát tăng, do đó chính phủ cấp thêm tiền để cho mình đủ bù lỗ cái phần mà, ví dụ năm ngoái tôi mua cái hộp trứng gà ăn đồng, năm nay hộp trứng gà tới đồng 2 thì chính phủ phát thêm tiền để cho mình bù lại cái tiền mà thực phẩm lên giá vậy thôi, chứ không có chuyện mà phát cho 600 đồng một tháng. Hiện nay với cái mức SSI liên bang, một cá nhân chỉ nhận được có 943 đồng một tháng, và chúng ta vui vẻ nhận cái số tiền đó cho đến cuối năm. Khoảng tháng 10 thì chúng tôi sẽ có được con số tiền cấp phát qua chương trình SSI trên 20-25. Lúc đó chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị. Còn cái tin mà được phát 600 đồng một tháng đó là tin sai, tin thất thiệt. Đừng nghe nhá. Trở lại với cô đúng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều vừa rồi. Coi như là nếu mà ai mà nhận được tiền của SSI là bây giờ là 943 đồng một tháng. Vậy chị nói là tháng 10 là có tin mới, có nghĩa là cái tiền nó sẽ tăng lên hay là sao chị?
Dạ đúng rồi, thông thường đó thì khoảng tháng 10 chính phủ sẽ cho chúng ta xét cái ước tính của năm tới. Chẳng hạn như phụ cấp đắt đỏ cho những người lãnh An sinh Xã hội là bao nhiêu, rồi cái phần tiền tăng của chương trình SSI là bao nhiêu, thì cái khoảng tháng 10 chúng ta mới có được con số của năm sau. Nhưng bây giờ nếu mà nói rằng chúng ta có 600 thì tin đó là tin đồn rất là sai, mà nhiều người mình mới nghe mình tưởng thiệt thì mình lấy làm vui, nhưng mà thật sự không phải là như vậy. Do đó chúng tôi chia sẻ để quý vị đừng có vui vội, mà vui cái đó là vui tập chứ phải vui trốn nhá.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, là Hạnh Dung nhắc lại số phone để quý vị gọi vào tham gia với chương trình nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Và một câu hỏi thì cũng được xin được phép hỏi chị Hồ Quang là rất là cảm kích khi nghe được chương trình của cô về an sinh xã hội rất hay và rất hữu ích cho tôi. Xin hỏi nếu tôi về hưu non ở tuổi 62 và bà xã nhỏ hơn tôi 2 tuổi, có nghĩa là 60, bà xã tiền về hưu rất ít. Xin hỏi bà xã bao nhiêu tuổi mới được lãnh hưu phần nửa tiền hưu của tôi ạ? À, nếu tôi về hưu tuổi 62, tôi có được hưởng chương trình Medicare không ạ? À, hoặc là tôi phải chờ tới 65 tuổi mới có bảo hiểm y tế phải không ạ? À, xin chân thành cảm ơn. Ông đó tên là Dion Lâm.
Dạ, để tôi trả lời cái câu hỏi sau nha. Chúng ta đi làm với an sinh xã hội, tôi hiểu có được quy tín chỉ, có đóng thuế an sinh xã hội và thuế Medicare, thì cái độ tuổi sớm nhất mà chúng ta có thể xin về hưu, gọi là xin hưu non đó, là tuổi 62. Ở tuổi 62 chúng ta xin được cái tiền hưu mà thôi, còn muốn được hưởng cái bảo hiểm sức khỏe Medicare thì phải đợi tới cái tuổi 65. Nó có cái điều này để nhắc nhở quý vị, những vị mà đi làm rồi còn sức khỏe, rồi còn thành công cái việc đi làm cho tới cái tuổi 65 thì chúng ta phải tự động, mình phải lo nha, mình nộp đơn xin cái Medicare, mình phải xin, lý do là xong xin sau này mình phải phạt. Mà Medicare gồm có bốn phần, là Medicare phần A dùng để đi bệnh viện, Medicare phần B là đi bác sĩ, Medicare phần D là để mua thuốc theo toa, và sau này chúng ta có thêm Medicare Advantage để quý vị tham gia để tránh được cái chuyện mà phải trả cái phần phụ đóng. Khi mà đã ghi danh vào Medicare thì quý vị lưu ý ở cái tuổi 62 nó có hai trường hợp. Một là mình còn đi làm và có bảo hiểm sức khỏe ở nơi làm việc, thì đôi khi quý vị suy luận như thế này: tôi có bảo hiểm sức khỏe, tôi đâu cần lo chị Medicare. Xin thưa, cái đó sai. Mặc dù mình có bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc, nhưng mình vẫn phải ghi danh vào Medicare khoản E. Và E là khi sử dụng đi vào nhập viện, bệnh nhân nội trú. Cái phần Medicare khoản E là chúng ta không có đóng bảo phí, mình chỉ ghi danh thôi. Thời hạn nào mình phải ghi danh? Mình phải ghi danh 3 tháng trước sinh nhật thứ 65, cái tháng mình được 65 tuổi và 3 tháng sau đó. Khi ghi danh xong rồi thì lúc mà còn bảo hiểm sức khỏe ở sở làm thì mình tạm thời không phải quan tâm về những phần khác của Medicare. Bây giờ đối với những người như ông ở đây đặt câu hỏi là ông muốn về hưu ở tuổi 62, ông chỉ có quyền nhận được cái số tiền hàng tháng của cái phần gọi là hưu non thôi. Phải đợi tới 65 tuổi ông mới nhận được Medicare. Nhưng mà có một cái phần hơi khác so với cái trường hợp tôi vừa trình bày, là một khi mình đã về hưu rồi, cho dù mình về hưu non thì mình không có phải bận tâm về cái chuyện ghi danh vào chương trình Medicare. Vì 3 tháng trước sinh nhật 65 của mình, Sở An sinh xã hội sẽ tự động gửi cho cái thẻ Medicare phần A và phần B. Bây giờ anh tới cái câu mà ông về hưu ở cái tuổi 62 và mới có 60 tuổi thì bà chưa nhận được gì trên cái hồ sơ làm việc của ông. Và khi cái độ tuổi tối thiểu mà bà muốn theo trên cái hồ sơ làm việc của ông phải là 62 tuổi. Nhưng ông hỏi cái việc là chừng nào vợ em lãnh được 50% của em, thì khi nào cái người vợ cái hôn phối đó đạt được hưu toàn phần thì mới được hưởng 50% trên cái hồ sơ hưu bổng của chồng. Còn nếu mà mình mới có 62, mình xin ăn theo thì mình chỉ được hưởng có 30% trên cái số tiền hưu của chồng mà thôi. Trở lại với Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Và Hạnh Dung xin nhắc lại số phone của đài là quý vị gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trên làn sóng hiện giờ, cô sẽ trả lời những một cách rất thỏa đáng cho tất cả quý vị. Nếu quý vị nào không hiểu rõ về vấn đề an sinh xã hội, và bây giờ xin mời quý vị hãy gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, thưa chị Hồ Quang, Hạnh Dung thấy rằng là cũng còn một cái câu hỏi người ta gửi về đó. Người ta gọi hỏi là: kính thưa chị Hồ Quang, tôi sống ở tiểu bang Texas. Thứ nhất, tháng 8 năm 2024 tôi 62 tuổi, tôi muốn xin về hưu sớm. Thứ hai, tôi được biết số tiền sẽ nhận mỗi tháng vào khoảng là 900, đó là tiền SSA, và khoảng 150 đô la tiền TRS. Thứ ba, kính xin chị cho biết với hai khoản tiền đó. Sau này tôi có xin được vào chương trình SSI không ạ? Chân thành cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều. Chị Hồ Quang ơi, cái câu hỏi này là của người ta email trên đài đó. Thôi bây giờ Hạnh Dung xin đón một vị thính giả gọi vào đi. Cái câu này trả lời sau nha chị nha.
Ok.
Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, chị nạn đi đâu?
Dạ.
Tị nạn Bi Đông.
Ờ, tị nạn Bi Đông, nhưng mà anh tên gì chợ anh?
Từ đây chị Anh Dung.
Dạ.
Chào cô anh Chi Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Em muốn hỏi, năm nay em 64, sinh năm 64, 60, khi nào em mới apply được Medicare chị?
Em mới có 64, em phải đợi 65. Mà em sinh tháng mấy?
Tức là năm tới là chuyển qua 65, mà nghe nói là phải trước 3 tháng cái happy birthday á là mình phải apply Medicare, còn mới bị phạt phải không?
Đúng rồi đó. Nhưng mà định vị hưu luôn không? Hay là chỉ xin Medicare thôi?
Dạ, đi làm 41 năm cho chín năm nữa cho đúng 50.
Gần hàng. Bây giờ dày, xếp làm dày thì tôi xuống dày. Em qua được 41 năm, năm nay em được 64 tuổi.
Dạ.
Em sinh năm 1960.
Dạ.
Thì tuổi hưu của tôi em là sắp.
Dạ, tháng 4, 60.
Thì ta nói ta tính là ta biết rồi. Là thấy 67 là tuổi hưu toàn phần của em.
Dạ.
Mẹ em tính em làm thêm 9 năm nữa là qua 70 tuổi phải không?
Dạ.
Đừng chơi dại em ơi. Em làm cho tới thứ nhất là 67 tuổi là em có quyền lãnh 100% cái số tiền hưu của em. Nếu mà em muốn chiến đấu tiếp thì em làm thêm cho tới 70 tuổi. Thì với 70 tuổi thì cứ mỗi năm mà em đi dân trẻ đó, em được hưởng thêm 8% lời trên cái số tiền hưu của em. Tôi lấy ví dụ như em lãnh được tiền hưu ở cái tuổi 67 là 1.000 đồng.
Dạ.
Thì nếu mà em đợi tới 70 tuổi đó thì em được lãnh thêm 24%, là em lãnh được 1.240 đồng. Lúc dạ. đó nên nếu em còn sức khỏe đi để làm việc cũng nên rút tiền ra. Tại vì nếu mà em cứ để nguyên trong đó nó không có sinh lời, à em lấy tiền ra rồi em đi đầu tư mà nó lợi hơn.
Ok. Vậy là 67 tuổi mà mình vẫn còn đi làm á. À. Là làm đồng lấy đồng khỏi đóng thuế phải không cô? Chị.
Đồng là sao?
Tức là 67 tuổi.
Còn đi làm là còn đóng thuế bạn ơi. Còn đi làm là còn đóng thuế lợi tức. Còn đóng thuế an sinh xã hội. Cái vấn đề mà hỏi có bị thuế hay không đó là đối
còn income tax có đóng không
hả?
Cái income tax á, cái tiền mà đóng thuế tiểu bang á có đóng không?
Em ở tiểu bang nào?
Trời đất ơi, hôm qua em kia gặp chị ở trong trại tị nạn á, ở Dallas chị.
Ở Dallas à? Ở Dallas à. Thì cái hưu đó, nãy giờ em đang nói cái tiền hưu 67 tuổi là tiền hưu của em, phải không? Rồi thì khi mà em, thí dụ tôi lấy thí dụ thôi nha, em về hưu 62, thì người ta chỉ cho phép em làm có bao nhiêu tiền đó một tháng thôi, là 1.800 tháng. Nếu em làm quá cái số đó, thì cứ mỗi 2 đồng em làm quá, thì người ta trừ 1 đồng trên cái chiếu hưu. Còn nếu mà em đạt được tuổi hưu toàn phần rồi đó, thì là em muốn làm bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, muốn làm bao nhiêu cũng được, em vẫn phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội và thuế lợi tức.
Bên đường nào cũng chết.
Đừng, mà tôi mừng là em có tiền để em đóng thuế. Tại vì mình không có tiền sao mình đóng thuế, phải không? Thì mình làm
dạ.
cấp đóng thuế để giúp đời, giúp xã hội chứ.
Thôi vậy đi, hỏi gì để khỏi thắc mắc. Tức là 3 tháng trước khi mà qua cái tuổi 65 á, là apply Medicare.
Okay.
Khỏi bị phạt sau này.
Đúng rồi.
Dạ. Thôi vậy cảm ơn chị Anh Dung, cảm ơn chị Anh Dung quá.
Rồi, chào xin nha. Cảm ơn và xin chào.
Dạ
vâng ạ, xin chào ạ. Cảm ơn vị khán giả này đã đến với chương trình. Và Hành Dung xin nhắc lại số phone là 214-341-5943, 214-341-5943. Hồi nãy cái câu hỏi đó, Hành Dung hỏi chị đó, chị Hồ Quang.
Cái câu này nó dài lắm nha, nó trả lời là nó dài lắm lận luôn á.
Ủa sao vậy, tới ba câu hỏi lận hả chị?
Không, tại vì cái tuồng, cái tích này nó rắc rối lắm. Điều thứ nhất, cái ông này, ông có hai cuộc đời. Một cuộc đời đi làm, đóng thuế, an sinh xã hội. Nhưng mà từ khi ông đi làm cho sở học chánh, ông chỉ đóng thuế Medicare mà ông không đóng thuế an sinh xã hội. Do đó, mặc dầu được cái ước tính là 900 mấy là cái tiền hưu, tuy nhiên vì ông có cái tiền TRS, do đó ông sẽ bị giảm cái tiền hưu của ông nhá, có 2/3 thôi. Thành ra nếu tổng số cái tiền hưu và tiền TRS ít hơn 943, cho dù ít hơn 1-2 đồng, ông vẫn có thể xin được SSI. Và nhờ có SSI đó thì ông được Medicaid. Chúng ta biết là với cái tuổi 60 năm trở lên thì chúng ta có Medicare. Mà Medicare là mình phải đóng bảo phí, rồi mình phải đóng cái tiền phụ đóng, tiền bị đất tê mô vân vân. Nếu may mắn ông xin được SSI, cho dù cái số tiền rất là nhường, chỉ cần có 1 đồng trên cái chi phiếu SSI thì ông cũng sẽ được hưởng Medicaid. Và khi được hưởng Medicaid thì Medicaid sẽ giúp cho ông trả cái tiền bảo phí phần B hiện nay là 170 đồng một tháng, rồi cái tiền deductible cũng như tiền phụ đóng 20%. Trả lại với Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Nói chung lại rằng là cái câu hỏi là có thể xin vào chương trình SSI không, phải không chị? Chị dạ, nói và nói. Dạ vâng.
Từ 900 mấy rồi cộng lại cái 100 mấy của TRS á, mà ít hơn 943 đồng thì ông xin được thêm SSI.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cái vụ mà xin SSI mà thêm tiền đấy kia, nghe nhiều người cũng muốn biết và thắc mắc nhiều quá chị ha.
Và rắc rối lắm
hả chị? Sao nghe nói là thí dụ như là mình lãnh ít tiền hơn cái số 943 đồng mình được quyền xin thì đâu có gì rắc rối, có rắc rối không chị?
Thì cũng còn vấn đề tài sản nữa cha.
Trời, tài sản không có gì hết trơn chị ơi. Thí dụ vậy.
Tài sản.
Chơi với bạn bè hỏi em nhiều câu em cũng không biết được đâu trả lời nữa.
Mang tiếng là tôi là host của chương trình an sinh xã hội đó, mắc cỡ chưa?
Chà, đâu có sao đâu chị. Cái chuyện đó là kiến thức thì làm sao mà bằng chị Hồ Quang được. Cái chuyện đó là không biết mà mình nói là mình không biết mới là hay, còn mà không biết mà mình nói mình biết không có được đâu đó. Vâng, nói đùa chơi chị thôi. Một câu hỏi khác nữa chị. Là tôi có mở tài khoản IRA, mỗi năm tôi bỏ vào tài khoản là 7.000 đô, và hiện tại tôi 50 tuổi, đến khi tôi 60 tuổi thì tiền tôi có trong tài khoản sẽ là trên 70.000 đô. Vậy thì tới tuổi về hưu thì có ảnh hưởng đến việc xin tiền già hoặc SSI không ạ?
Dạ, tiền hưu thì không ảnh hưởng. Nhưng mà SSI thì ảnh hưởng.
Có nghĩa là có tài sản là coi như hồi nãy giờ nói cái vụ tài sản đó.
Phải đó không? Là tài sản một người chỉ có được 2.000, một đôi vợ chồng được có 3.000 thôi.
Vâng, coi như là sẽ là 70.000 đô. Như vậy đó là tài sản rồi. Mà muốn xin SSI là 3.000 hai vợ chồng, còn 2.000 là một cá nhân.
Đúng rồi.
Wow. Vâng, Hành Dung nghĩ rằng là
chương trình chúng ta đã hết giờ, chúng tôi xin hẹn quý vị vào hai tuần nữa. Phải không?
Chị biết hết trơn.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, vâng. Hành Dung.
Dạ, xin hẹn gặp lại chị. Vâng, xin chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp. người bệnh, người già neo đơn, quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại
817-937-7675 hoặc 817-726-4242. 726-4242.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.